ngày 6 tháng 2 năm 1979. Tôi cầu nguyện và tâm hồn tôi đắm đuối trong thánh tâm Chúa. Tôi được ở giữa mẹ tôi cùng toàn thể các thiên thần và các thánh nhân của Thiên Chúa. Tôi tin rằng tôi càng đi sâu vào đêm tối thì tình yêu ý chí và đức tin của tôi càng trở nên mãnh liệt hơn. Tôi bắt đầu liên lạc với Thiên Chúa bằng cách chuẩn bị giờ cầu nguyện thầm lặng, và tôi trình bày với Người nỗi các mong của tôi muốn yêu mến Người ngày càng thấm thiết. Những lời kinh đơn sơ của tôi dành cho những người tôi phải cầu thay nguyện giúp. Sau đó, như một con trẻ, tôi đắm đuối nhìn lên Chúa thật lâu. Ánh mắt tôi ngập lúc trong ánh mắt của Người. Trái tim tôi thưa chuyện với Chúa, còn tâm trí tôi lặng thinh. Chúa Thánh Thần bay lượn trên tôi như một bồ câu, rồi chiếm đoạt toàn thể hồn tôi. Người ra lệnh cho tôi: "Shh, im lặng." Linh hồn tôi an nghỉ trong Thiên Chúa, đấng cứu độ tôi. Tư tưởng thì ít, thinh lặng, tình yêu và giáo huấn thì nhiều. Chúa Giêsu phán: "Con muốn Cha ban gì cho con? Con ước muốn tình yêu, đó là điều con vẫn nài xin. Thế còn Chúa, Chúa muốn gì ở con?" Những gì Cha đang quảng phát cho con và bị suy giảm vì những điều tồi tệ của con nhất định sẽ trở nên phong phú và kết quả nhờ hoạt động của con nơi các linh hồn. Vàng có cần tinh luyện trong lò trước khi tỏa ngời ống ánh hay không? Sự chuyển hóa thăng trầm của tình yêu chính là lò luyện đối với một linh hồn bước vào đường trọn lành. Quyển sách cuộc đời con là một thiên tình sử giữa Thiên Chúa và linh hồn, giữa trời và đất, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa những đau thương của công trình cứu độ và vinh quang của ngày phục sinh, tức là vinh thắng của điều thiện trên điều ác, giữa việc Cha chiếm hữu linh hồn con và sự nổi loạn của con người con khi đối diện với đau khổ, được hiểu như một phương thế hiệu quả cho phần rỗi muôn đời. Con thì quá hèn mọn, còn Chúa lại quá cao quan. Sự cao quan của Cha gặp gỡ sự hèn mọn của con hãy tin điều đó. Ngày 7 tháng 2 năm 1979. Lạy Chúa, được ở bên Chúa thật là ngọt ngào cho con. Lúc này con cảm nếm sự ngọt ngào của đau khổ vì tình yêu Chúa. Con không hiểu vì sao lúc nào con cũng canh cánh trong mình một tâm trạng sợ hãi đối với đau khổ. Người ta chẳng bao giờ thích nghi với đau khổ. Có 3 cấp độ chịu đau khổ. Thứ nhất là đành chịu vì không còn con đường nào khác. Thứ hai là khao khát, chấp nhận chờ đón đau khổ trong sự sợ hãi. Đúng vậy, nhưng khao khát là vì tình yêu, để được nên giống đấng chúng ta yêu mến hơn. Thứ ba, yêu thích. Không phải vì nỗi đau do đau khổ gây ra, nhưng vì lợi ích nó đem lại cho chúng ta, vì lòng khiêm nhượng nó mang đến khi chúng ta thấy mình bất lực và vô cùng yếu hèn trong tay Chúa. Yêu thích đau khổ như một phương thế thánh hóa và thanh luyện, vì một ngày kia chúng ta không thể đến trình diện Thiên Chúa với một tấm áo nhơ bẩn. Chẳng lẽ việc thanh tẩy thường xuyên như thế lại không cần thiết để gột rửa những vết bẩn lâu ngày, tức là tội lỗi, thói vong ân, các yếu đuối và tất cả những cùng khốn của một linh hồn đấng hèn đã được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa hay sao? Chúng ta nên nhớ rằng Thiên Chúa sẽ hết tình yêu thương đoái nhìn đứa con nhỏ đã hiểu được vai trò của đau khổ trong cuộc đời trần gian của nó, và ước ao được cảm nghiệm ánh nhìn thánh khiết và hiền từ của người dành cho nó. Tuy nhiên, linh hồn ấy cảm thấy tội lỗi của nó vẫn chưa được tẩy sạch hoàn toàn. Một linh hồn thực tâm yêu mến không thể nào chịu nổi nếu Thiên Chúa không thực hiện công việc thanh tẩy nội tâm của nó. Chẳng lẽ linh hồn ấy lại không muốn một ngày kia sẽ được nghe gọi: "Hỡi người con rất tốt đẹp của cha," hay sao? Qua việc khiêm cung và yêu mến phó mình suy phục thánh ý Thiên Chúa, chúng ta phải vươn đến chỗ ước muốn cho linh hồn chúng ta trở nên tinh tấn như một bông huệ, để mang lại niềm vui cho thánh tâm Chúa là đấng đã hết lòng yêu thương chúng ta. Đôi tay Chúa Giêsu ôm ấp nỗi khốn cùng của thế giới, nhưng đôi tay ấy lại trở nên rất êm ái và bảo bọc cho những ai biết tận dụng các phương thế tầm thường của mình và dựa vào ân sủng của Thiên Chúa mà cố gắng trở nên công chính trước thánh nhan người, bằng việc chấp nhận đau khổ trong tình yêu và ấp ủ trong tâm hồn một niềm hy vọng xua tan mọi đau thương. Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa. Tôi liên tục bị quấy rầy trong giờ cầu nguyện thầm lặng. Những gì Chúa muốn, tôi cũng muốn. Ngày 9 tháng 2 năm 1979. Tôi chẳng có gì để giải bày với Chúa Giêsu. Thời gian của tôi hạn hẹp. Tôi cầu xin những điều chính yếu. Thật đớn đau, chỉ được ở bên Chúa Giêsu có vài phút đồng hồ, chẳng thấm vào đâu để sinh lực được bồi dưỡng trong tình yêu của Người. Thế là tôi âm thầm kết hiệp với Chúa. Tôi tự nhủ với lòng mình: suy cho cùng, điều quan trọng là được ở đây. Tất cả đều là hồng ân. Hôm qua tôi có một cảm xúc kỳ lạ. Dường như tôi đã bị phân thân. Linh hồn tôi bị kích động và tìm cách thoát ra khỏi thân xác. Nó vùng vẫy như một con chim bị mắc trong bẫy. Một cảm giác rất lạ. Tôi không phân tích, nhưng chỉ theo dõi. Để như vậy tốt hơn. Tôi không sao trấn áp được những cảm xúc kích động tôi. Tôi kìm hãm chúng, và rồi trong tôi như có một vụ nổ. Phải chăng đó là một chiếc van an toàn? Có thể. Tôi phải thành công. Tôi không được tiếm đoạt danh hiệu sứ giả. Tôi phải đạt được nó bằng rất nhiều đau khổ hiến dâng cho tình yêu, hầu như mọi ngày, mọi giây phút. Và ánh mắt Chúa Giêsu chăm chú nhìn tôi một cách thân tình và không hề mệt mỏi. Con hãy đến đây, hãy theo cha và nên một với cha. Và tôi đến với Chúa trong thực trạng con người của tôi. Những gì Người có thể làm cho linh hồn đáng thương của tôi? Xin vâng. Tôi không gắng sức để hiểu. Tôi vượt qua những điều ngoài sức tưởng tượng. Ngày 14 tháng 2 năm 1979. Lời Thánh nữ Teresa Avila. Để bảo vệ chỉ một điều trong kinh Tin Kính, tôi sẵn lòng chịu chết ngàn lần. Theo tôi, cha linh hướng phải là cha giải tội, bởi vì Ngài làm sao có thể hiểu tường tận linh hồn thụ hướng nếu như đương sự che giấu Ngài những sai lỗi của họ, trong khi lại đem tỏ bày với những người khác. Điều này người ta có thể chấp nhận, nhưng với tôi thì không. Lời Thánh Teresa Avila: Tôi sẵn lòng chịu chết cả ngàn lần hơn là phản lại bất kỳ một chân lý nào trong Thánh Kinh. Điều gì đang xảy ra ngày nay? Chúng ta phải giữ lòng tôn kính phẩm chất linh mục bất chấp những sự bề ngoài. Thánh Phaolô xác quyết: Nếu như ai rao truyền một thứ phúc âm nào khác với phúc âm anh em đã được lãnh nhận, thì kẻ ấy bị tuyệt thông. Lời Thánh Teresa Avila: Không cần phải tìm thêm những dấu chỉ khác. Một dấu chỉ này mà thôi cũng cho thấy quá rõ ràng mưu đồ của thần dữ. Cho dù cả thế giới cho đó là Thánh Thần Thiên Chúa đi nữa, tôi cũng vẫn không tin. Chỉ mình Thiên Chúa, không ai trừ một mình Thiên Chúa. Theo Thánh Phaolô, tuyên ngôn nào trái ngược với Thánh Kinh và Thánh Truyền thì đó là một dấu chỉ xấu. Dù sự buồn phiền có bao phủ chồng chất, nhưng không thể làm hại linh hồn bao lâu, nó vẫn thông dự vào công trình cứu độ. Như vậy, linh hồn không thể thoát khỏi nỗi buồn phiền ấy nếu thiếu ơn phù trợ của Thiên Chúa. Chúa Kitô và giáo hội của Người trong truyền thống thánh thiện của Phúc Âm. Cậy trông và đợi chờ ân sủng trở lại. Tín thác vô giới hạn, dù vô cảm, phải có lòng khát khao và chân thực, hạ mình trong tình trạng bất lực. Sự yếu đuối của tôi là một tình trạng căng thẳng tột độ, đôi khi biến thành căm phẫn. Tuy nhiên, tôi không biết có thể gọi là căm phẫn hay không, bởi vì tôi không nuôi một uất hận nào hết trong lòng. Niềm vui của tôi là được hiến dâng đau khổ. Thật là một mâu thuẫn lạ kỳ. Thánh nữ Teresa Avila đã cho biết: Tôi đã tìm thấy niềm vui và hạnh phúc trên đời này, nhưng toàn gặp trong đau khổ, bởi vì tôi đã chịu nhiều đau khổ ở trần gian. Các linh hồn cần ý thức về điều này. Về phần tôi không muốn gì hết, vì tôi không khước từ gì cả. Đức Gioan 23 đã nói: Thiên Chúa ban ơn soi sáng siêu nhiên cho một số linh hồn ưu tuyển, không phải để đưa ra những giáo lý mới mẻ, nhưng để hướng dẫn cuộc sống của chúng ta. Thằng ôi, trên đời này có lắm người giống như Thánh Thomas quá. Ngày 15 tháng 2 năm 1979. Này con nhỏ của cha, trong con, cha đã ban tặng hoa trái dồi dào. Lạy Chúa, trong linh hồn con đang là mùa đông giá lạnh cống buốt. Sáng nay, trần gian dường như quá cô liêu, chẳng khác nào một hành tinh chết. Con không nghe tiếng hót của đàn chim, cũng không nghe được tiếng rên ảo não của những cái xác gầy guộc đang đói lả của chúng. Vậy hoa trái Chúa ban tặng cho con ở đâu? Cha hiện diện trong thân xác và linh hồn con, không phải với tư cách là Đức Kitô hiển vinh, nhưng là Đức Kitô đau khổ nơi các chi thể của Người. Này cây bút chì nhỏ bé của Thánh Tâm cha, cha vẫn thường xuyên đổi mới con. Tuy nhiên, nếu như độ sáng của con giảm bớt, con đừng ngại xin cha tạm dừng chốc lát để thay thế mẫu chì trước khi tái tục. và hơn bao giờ hết. Để ca khen và viết về tình yêu không đổi thay, phép công thẳng không khoan nhượng, lòng nhân ái khôn sánh, đức nhẫn nại đầy xót thương, và những lời kêu mời không ngơi và càng ngày càng khẩn thiết của cha. Cha khó mà tìm được những tâm hồn cung thánh, sẵn lòng tiếp đón và cho cha cư ngụ. Tâm hồn người ta dành quá nhiều chỗ cho trần thế, nên không còn đủ chỗ cho tình yêu vô biên của cha nữa. Đồng thời trong đó lại có quá nhiều sợ hãi đối với đau khổ và những nghịch cảnh rình đợi. Lòng quảng đại, cha chỉ còn gặp được nơi những người nghèo khó, bệnh tật, đau khổ, hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, và ở những người hiến thân phụng sự cha không chút so đo. Cha khác lạ tình yêu, nhưng cha lãnh đủ quá nhiều vong ân. Con nhỏ của cha ơi, hãy lắng nghe những lời than vãn của người bạn chí thánh của con. Vì người nghe thấu và tiếp nhận những lời nỉ non của con vào thánh tâm của người. Chúng ta hãy cùng chịu đau khổ vì sự điên rồ của các dân tộc, vì tội lỗi của thế giới. Các tín hữu của cha làm gì để chữa lại sự dữ đang ngày càng trở nên tồi tệ hơn? Giả sử im lặng là vàng, và dù là vậy đi nữa, nhưng trước mắt cha, nó có thể giống như thái độ đồng lõa.